Linh Chu, chương 1372, tích lũy quân công, góc truyện audio.com, mắt phong phi vân lạnh băng, 360 vạn cho thánh linh rung động, lớp da hiện ra Phật quang ngưng tụ biến thành chứng Phật màu vàng bao bọc người phong phi vân lại. Suối mục giữa đánh vào người phong phi vân, bị chứng Phật vàng ngăn chặn không dính vào người. Hổ lang yêu mỉm cười nói, nhân loại đừng vùng vẫy vô ích, ngoan ngoãn làm đồ ăn trong bụng ta đi. Bùm 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 bùm. Các kiếm khí bị đánh rơi, đất bị xé ra các khe nứt. Phong phi vân khựng lại, đan điền bắn ra tia sáng xanh biến thành thần thuyền thanh đồng cổ xưa, dài cỡ dãy núi, uy lực bàng bạc mênh mông. Ầm, phong phi vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền đụng bay hổ lang yêu, cơ thể nó nứt ra cá vệt máu, suýt rách toạc thành mấy mảnh. Hổ lang yêu hãi hùng nhìn thanh đồng cổ thuyền, thuyền cổ toát ra hơi thở thần thánh hùng hồn, để ép nó thụt lùi liên tục. Hổ lang yêu kinh hoàng nói. Đây là vô thượng thần binh, nhân loại nho nhỏ không thể nào có được. Ngại qua ta sở hữu nó. Phong phi vân đứng trên kình thiên côn, lại đụng vào cơ thể hổ lang yêu bị đụng nứt ra, máu chảy xuống dưới. Hổ lang yêu biến về nguyên hình, một con cọp sói khổng lồ. Mới rồi phong phi vân đã điều tra xung quanh không có yêu tộc ẩn nấp, nên hắn mới yên tâm sử dụng thanh đồng cổ thuyền, không lo có cường giả yêu tộc nghe tin đến cướp bóc. Hổ lang yêu hú dài, lấy tấm da yêu ra, muốn dùng da yêu đối kháng thanh đồng cổ thuyền. Chữ yêu trên tấm da càng thêm thần thánh, ánh sáng bắn thẳng lên trời, chiếu sáng mảnh đất này. Đây là một lũ hơi thở của đại hiền yêu tộc khá lợi hại, mặt đất rung rinh. Phong phi vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, rót hết linh khí vào miểu quỷ ban chỉ. Miểu quỷ ban chỉ lại truyền lực lượng vào long mã hà đồ, điều khiển thanh đồng cổ thuyền tăng tốc độ tựa như thuyền thánh linh xuyên qua không gian đụng vào hổ lang yêu. Bởi vì có hơi thở đại hiền yêu tộc bám vào nên giá trị gia yêu bằng một vũ hóa phù lục. Phong phi vân thu yêu châu, máu thịt của hổ lang yêu. Giết một con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, được một điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, được 0,1 điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên, được 0,01 điểm quân công. Trong đầu phong phi vân xem xét sổ tay quân công minh tế tính sơ số lượng quân công hiện có. 7 con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, 11 con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, 28 con yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, cộng lại có 8,38 điểm quân công. Phong phi vân cười tự hào, dường như tích lũy quân công không mấy khó khăn. Giây sau phong phi vân nghĩ đến tiền bối bán yêu thất giai đã chết, hàng trăm tinh anh bán yêu thì lại thấy tích lũy quân công không dễ chút nào. Sơ sẩy một cái sẽ toàn quân bị diệt, con hổ lang yêu, 6 con nhện tinh rất mạnh, nếu trưởng lão bán yêu gặp phải rất có thể sẽ chết. Không biết kết quả chiến đấu của nhóm thanh tế đại nhân và đại yêu hổ lang yêu tộc thế nào. Phong phi vân trốn xuống lòng đất, xuyên qua đá đỏ trở về theo đường cũ tụ hợp với mấy vị binh trường. Dù sao nơi này chính là chiến trường vạn tộc, có nhiều nguy hiểm chưa biết. Ở chung với binh trường an toàn hơn, nếu gặp một số đại yêu thì chỉ có đường chết. Khi phong phi vân nhô ra khỏi tảng đá, trước mặt hắn là thế giới hỗn độn, hoang tàn. Đất đai bị xới nát, khắp nơi tan hoang như gặp đại kiếp nạn tận thế. Trong không, góc truyện audio.com, khí còn di chuyển dòng khí sát phạt xé hư không thủng lỗ chỗ. Có các vòng xoáy khổng lồ di chuyển trên bầu trời, nuốt hết đá và núi. Ba binh trưởng bán yêu minh quân công đã mất tích. Đây là lực lượng của mấy vị binh trưởng, quá mạnh. Phong phi vân không dám sử dụng thần thức tra xét, dù sao trong lúc dùng thần thức điều tra sẽ bị yêu tộc khác phát hiện. Nếu gặp bầy yêu vây công thì đúng là không có chỗ chôn. Tiên tủy binh đảm hóa thành trường thương nằm trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dọc theo dấu vết đất vỡ vụn ẩn núp thân hình đuổi theo. Trên đường đi Phong Phi Vân lại thấy nhiều xác vụn của bán yêu. Có bị yêu tộc nuốt đầu, có bị cắn nửa người. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt thu xác mấy bán yêu tê đèo, đường đi hắn thu được 9 bộ xương vụn. Có tiếng nữ nhân kêu cứu, tiếng chiến đấu. Phong Phi Vân lao nhanh qua. Ba mỹ nữ bán yêu đang truy sát một mỹ nữ bán yêu. Nàng mọc đuôi cá, người loang lổ vết máu, cung tên trên lưng đã bắn hết. Chiến cung của mỹ nữ bán yêu bị một hổ lang yêu vỗ gãy. Hổ lang yêu biến thân nam nhân cao to, khinh thường cười khẩy nói. Ra là bán yêu đê tiện, bán yêu cũng có thể vào chiến trường vạn tộc. Hổ lang yêu khinh thường sinh vật đê tiện như bán yêu. Tuy là bán yêu nhưng bộ dạng không tệ, một hổ lang yêu lấy ra sợi xích thô cỡ cánh tay. Xích sắt đỏ rực kéo dài mấy chục dặm như con rắn sắt thép quấn quanh. Rào rào, xích sắt trói mỹ nữ bán yêu lại. Bốp, Phong Phi Vân biến thành luồng sáng chặt đứt sợi xích đáp xuống trước mặt mỹ nữ bán yêu. Phong Phi Vân giơ thương đứng thẳng, mắt lạnh băng nhìn ba con hổ lang yêu. Mỹ nữ bán yêu thấy Phong Phi Vân thì mừng hết lớn, quỳ sau lưng hắn. Chủ nhân, nữ nhân là Ngọc Đài. Ba con hồ lang yêu cảm nhận khí thế từ Phong Phi Vân, chúng nó thận trọng hơn, biến thân bản thể, ba con sói cọp to cỡ ngọn núi cao, phát ra tiếng hú dài, tràn ngập khí giết người. Ánh mắt Phong Phi Vân ngạo nghễ, cơ thể thành cái bóng đen bay lên, đâm ra một thương. Một luồng sáng trắng bay ra đâm mạnh vào mắt một con hồ lang yêu. Khí kình thiên tùy binh đàm vô cùng sắc bén, từ con mắt đâm vào cơ thể, cắt nát máu thịt trong người hồ lang yêu. Miệng hồ lang yêu chảy máu, gầm giống kinh thiên động địa, lao nhanh đi cuối cùng gục ngã dưới đất. Phong Phi Vân đáp xuống, nhìn thân hình hồ lang yêu khổng lồ, da lông lấp lánh ánh sáng yêu tính. Phong Phi Vân cười nói, rốt cuộc được xác yêu hoàn chỉnh, da yêu này có thể bán giá tốt, có thể tế luyện ra mấy chục bộ áo giáp không tệ. Growl, dám lấy ra hồ lang yêu tộc ta tế luyện áo giáp, đây là nhục nhã hồ lang yêu tộc ta. Hai con hồ lang yêu cùng xông vào Phong Phi Vân, tu vi niết bàn đệ nhị trọng thiên, miệng phun suối mục giữa biến thành sông đen thui ập đến. Người Phong Phi Vân bao bọc Phật quang màu vàng, thiên tủy binh đàm biến thành chiến đao chém một nhát. Long hoàng nhất đao sát, tiếng rồng ngâm vang lên, một đao khí hình rồng thổi qua, đao quang dài mấy ngàn thước xẹt qua chém rớt đầu một con hồ lang yêu, cơ thể to lớn té dưới đất. Cùng lúc đó, móng vuốt con hồ lang yêu khác từ trên trời giáng xuống, đánh vào đầu Phong Phi Vân, đè xuống. Móng vuốt khổng lồ nhấn xuống lòng đất, đá đỏ vỡ nát bấy. Ba vết nứt lấy móng vuốt làm trung tâm lan xa mấy trăm dặm. Đây là yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên dốc sức đánh ra một kích, dù là tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên cũng sẽ bị thương nặng. Cách chương.